Hạnh tịch một pháp đối là gì? Tức là dùng hạnh làm tôn, khiến đến chỗ không tịch làm thú. Nay tôn trọng pháp niệm Phật và quán hạnh đây, ý nó ra sao? Có người hỏi, nói là bây giờ nay tôn trọng pháp niệm Phật và cái quán hạnh ở đây đó, thì ý nó là sao? Nhờ chỉ dạy. Trả lời: bởi do tâm thể ta tuy vắng lặng, nhưng quân tập thói nhiễm ô nhiều đời, nên nay hãy chạm cảnh thì sanh tình. Nếu không tu quán hạnh thì dầu miễn cưỡng dằn ép vọng tâm, rốt cuộc không phải là đắc pháp định huệ bình đẳng. Chỗ này để nói rõ cho Phật tử nghe đó. Thì cái bản thể, bản chất của tâm ta là vắng lặng. Cho nên bên thiền ta ngộ tâm, tự tánh thanh tịnh thiền đó, ta ngộ tâm chỗ vắng lặng rồi ta sống cái tâm vắng lặng đó. Đến nhập tâm, khi nhập tâm là chứng đạo đắc quả. Nghe không? Nhưng mà cái bản thể, bản chất ta là vắng lặng đó. Tự tánh ta là hằng vắng lặng. Nhưng vì quân tập phó nhiễm ô nhiều đời, nên tuy hãy chạm cảnh thì sanh tịch. Cái nhiễm cái ô cho rằng sáu trần là thiệt, đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, ta chạy theo nó rồi, sanh diệt với nó, lăn lộn sanh tử luân hồi cũng vì sáu trần sanh diệt này, là phải quên tâm chạy theo cảnh. Thành ra quen cái đó rồi, cho nên là quân tập nhiều đời nhiễm ô đó. Thì ở trong cái ai đã thức mình, Phật tử biết nè, cái quân tập mình có thiện có mà có ác có. Như sư giảng lúc trước đó, chỗ duy thức đó, nghe. Trong đó nó có thiện có ác, có cái chủng tử thiện ác nằm chung lộn với nhau trong cái thức thứ 8 là hàm tạm thức, là thức A-lê-đa. Cho nên cái thói quen, cái sự quân tập thói nhiễm ô mình đó đã nhiều đời rồi, thì khi mà chạm cảnh thì sanh tình. Đối với cảnh, đối với sáu trần là nó sanh cái tình chấp, nó sanh cái phân biệt, rồi nó chạy theo đắm nhiễm. Mà nếu ta không có tu cái quán hạnh thì dầu miễn cưỡng dằn ép vọng tâm, rốt cuộc cũng không phải là đắc trí huệ bình đẳng được. Nếu mà trường hợp mình tu trì mà không tu thêm cái quán hạnh thì miễn cưỡng dằn ép vọng tâm. Ví dụ bây giờ nó vọng tâm là sanh diệt, vọng tâm là đau khổ, vọng tâm là sanh tử luân hồi, mà mình không biết rõ, mình tu dằn ép đó, thấy không? Mà miễn cưỡng mình tu, mình dằn ép, dùng Phật tử trang thường thường nói câu sao? Là diệt sống là mất nước, diệt phiền não, diệt vọng tâm là mất bồ đề. Đó mình phải hiểu rõ như vậy, thì cái trên bước đường tu không bao giờ dằn ép vọng tâm, không bao giờ diệt vọng tâm, nghe, mà phải gì? Biết cách để chuyển hóa vọng tâm mà thôi. Vậy thì muốn chuyển hóa vào vọng tâm được thì mình phải tu như thế nào để được định huệ bình đẳng? Bởi vì thường thường Phật tử trên tinh thần nhà Phật luôn luôn chỉ cho mình muốn nhập Niết Bàn á, nên muốn nhập cái pháp thân mình á, muốn nhập lại tự tánh thanh tịnh của mình á, là luôn luôn mình phải hiểu cái bản chất của chân tâm, bản chất của chân lý rốt ráo. Cái đó là sao? Là tịch chiếu đồng thời, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cho nên trong kinh luôn luôn chỗ nào Đức Phật cũng dạy nghe, là tu quán và tu chỉ đồng thời, định và huệ đồng thời, tịch và chiếu đồng thời, chứ không thể nào tách rời. Nếu tách rời thì không thể nào nhập chân tâm mình được. Hiểu rõ chỗ này. Thì thường thường chỗ Đức Phật Tổ thường nói đó, thí dụ đó, có câu là định như ngọn đèn và huệ là ánh sáng ngọn đèn. Thì có ngọn đèn là có ánh sáng ngọn đèn, hai cái nó liên lụy nhau, chứ không thể nào có ngọn đèn mà không có ánh sáng, hay có ánh sáng mà không có ngọn đèn. Có tưởng ra không? Đã. Hai cái nó phải liên lụy với nhau, chứ không thể nào mà tách rời nhau được. Thì trên cái đường tu mình tịch chiếu cũng vậy, cũng phải liên lụy nhau, chỉ quán nó liên lụy nhau, chứ không thể tách rời hai pháp này mà tu được. Bây giờ pháp niệm Phật của mình cũng sao? Cái cũng là tịch chiếu đồng thời. Đó, chứ nó là khi mình niệm Phật mà rõ ràng câu niệm Phật, đó là chiếu. Mà khi niệm Phật mình được nhất tâm, không có vọng loạn, không có tơ tưởng chuyện khác, nghe không? Cái đó là gì? Là tịch. Thì câu niệm Phật, mình biết niệm Phật đúng cách rồi thì cũng vậy, tịch chiếu đồng thời, định huệ bình đẳng đấy nha. Thì nay y pháp chánh quán và chấp trì danh hiệu đến chỗ nhất tâm, thờ trở lại cái bản thể không tịch, đó là thú. Chớ chẳng phải làm cái vọng kế có tạo tác mà thôi. Đâu tự ra không? Thì nay y pháp chánh quán và chấp trì danh hiệu đến chỗ nhất tâm. Đấy, tao phải hiểu là nằm trong đúng cái chánh quán đó, hen nào chấp trì danh hiệu đến chỗ nhất tâm, trở lại cái bản thể không tịch. Đó. Thì đó là cái chỉ cho mình cái hạnh và cái tịch. Cái hạnh mình tu đúng cách, chứ nói khi mình chấp trì danh hiệu rồi là cái chỉ quán trong đó, định huệ nằm ở trong cái câu danh hiệu Phật mình rồi. Nhưng mà cái người tu phải biết cách tu và niệm Phật đúng cách là sẽ được kết quả. Nha. Thì nay chỗ này mình nói rõ hơn là cái gì? Nay y phép chánh niệm mà chấp trì danh hiệu đến chỗ nhất tâm, nha, thời trở lại cái bản thể không tịch. Đó. Thì cái không tịch và cái chiếu thể đồng thời là vậy. Cái đó là cái thú, cái ý thú, cái tôn thú của bản kinh hay gì nào đây. Rồi qua cái điểm thứ năm, Phật tử kêu tịch dụng một pháp đối là gì? Là dùng bản thể không tịch làm tôn, khiến sanh trí diệu dụng làm thuốc. Phật tử ra không? Đó. Nó lại là tịch dụng, thì dùng bản thể không tịch làm tôn, đó là tịch bằng tịch, mà khiến sanh trí diệu dụng làm thuốc. Đó. Cái không rồi thôi sao? Cái không rồi phải gì? Phải sanh trí diệu dụng. Phật tử theo. Luôn luôn cái lý và cái sự đi đôi. Phật dạy chỗ nào cũng là lý sự đi đôi. Lặng lẽ phải rõ ràng sáng biết. Cái chỗ lặng lẽ là cái bản thể không tịch. Nếu mà rõ ràng sáng biết là sanh trí diệu dụng. Nói tôn trọng cái thể vắng lặng đây, ý nó ra sao? Bây giờ cái chỗ mà cái thể vắng lặng đó là mình tôn trọng cái thể vắng lặng này thì ý nó ra sao? Bởi vì vọng tưởng chấp trước không do đâu được giải thoát. Nay chuộng cho vắng lặng thì vọng hết tâm quy nhất, tịch tịnh đến cùng tổ tâm thể sáng suốt. À. Tại sao mà ta tôn trọng vắng lặng? Vì từ hồi nào tới giờ vọng tưởng chấp trước không do đâu mà được giải thoát. Từ vô lượng đời, vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta lấy vọng tưởng làm tâm. Chúng ta lấy tâm vọng đó, nếu mà giả tâm làm tâm của mình, nếu mình mà mình cho là thiệt, trong khi giả tâm mà mình cho là thật tâm, vọng tưởng mà mình cho là tâm thiệt của mình, rồi chấp trước, vì đã đó cho nên làm sao mình được giải thoát được? Cái vọng tâm, cái giả tâm là cái sanh diệt, cái thay đổi, cái biến chuyển. Nếu mình chấp làm tâm mình thì mình phải gì? Phải sanh diệt, cái thay đổi, cái biến chuyển. Đó là cái lý mà sanh tử luân hồi, mình bị sanh tử luân hồi từ hồi nào tới giờ là do mình mê lầm bổn tâm mình là vậy. Vậy thì khi mình hiểu rõ chỗ đó rồi thì hôm nay ta tu tập, ta chuộng cái vắng lặng thì vọng hết tâm của nhất. Ta chuộng cái vắng lặng. Thì bây giờ mình muốn chuộng cái vắng lặng phải làm sao? Phải quán hạnh là tu trì đấy. Thế là một niệm trừ muốn niệm. Phải thanh lòng niệm thanh, niệm Đức Phật cái nào đến chỗ thanh tịnh. Mà khi mà thanh tịnh, khi mà tịch tịnh đến cùng tột thì tâm thể sáng suốt. Có tự là hết vọng là quần chơn. Quần chơn tất nhiên là tâm thể sáng suốt hiện bài. Cái bản thể bổn tâm của mình nó sẵn, cái bản chất nó là đầy đủ sự sáng suốt. Nhưng mà vì vọng tâm, vì vô minh, vì mê mờ, nó làm cho mờ tâm trí, che lấp chân tâm đi. Hôm nay mình niệm Phật đến tịch tịnh đến chỗ nhất tâm thì tâm thể sáng suốt hiện bạc. Có ví dụ như thế này là khi mà bụi hết thì gương sáng, hình ảnh nào mà không chiếu hiện, hiểu không? Ví dụ như mặt gương đó, mà nó bụi đóng, nó dày thì tất nhiên ảnh phải mờ. Mà hôm nay mình tu tập niệm Phật cũng như mình quét, mình lau chùi cái bụi, tất nhiên là lau chùi những cái bụi trần, lau chùi những cái vọng tâm vọng niệm, lau chùi những cái sở chấp của mình nha. khi mà nó hết bụi hết rồi đó thì gương sáng là gì? Là tâm thanh tịnh mình hiển bày, đại viên cảnh tánh trí mình hiển bày đó. Thì khi mà tâm hiển bày rồi thì hình ảnh nào mà không chiếu hiển? Chỗ vỡ rằng đã sanh về nước kia chứng đặng vô sanh nhẫn, rồi trở vào đường sanh tử dùng vô số phương tiện làm Phật sự lớn lao, diệu dụng độ thoát chúng sinh rất nhiều, đó là thu, chứ không phải chỉ đắm chấp nơi chỗ vắng lặng suông mà thôi. Nó Phật tử có ý đi chỗ này, nói đi nói lại rồi mới nắm cái chỗ tu trì của mình. Đã sanh về nước kia chứng đặng vô sanh nhẫn, rồi trở vào đường sanh tử dùng vô số phương tiện làm Phật sự lớn lao độ chúng sinh. Cho nên tưởng nhớ rằng cái tôn thú của kinh A Di Đà này là chỉ cái đường hướng cho mình là sao? Là phát Bồ Đề tâm, tính sâu nguyện thiết công hạnh cho vậy. Đó là tôn thú chân thật của mình. Mà trong đó có phát Bồ Đề tâm là gì? Là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Bồ Đề tâm là nguyện rằng mình tu tập thành Phật độ chúng sinh. Nó mới ăn với cái chỗ mà đã sanh về nước kia thì chứng đặng vô sanh nhẫn, rồi trở vào đường sanh tử dùng vô số phương tiện làm Phật sự lớn lao để độ cấp chúng sinh, khiến cho lệ nhiễm đồng sanh Tây Phương để lên ngôi bất thối với nhau. Đó, cái chỗ đó là gì? Để ý thu kinh này nè, chứ không phải tắm chấp nơi chỗ vắng lặng suông mà thôi. Phật tử như cái chỗ mà Phật tử có cái tâm niệm sai lệch, nếu người nào có tâm niệm sai lệch như thế này thì khó cảm ứng Đức Phật cái nào là tu nguyện ở Tây Phương cực lạc. Nghe cái đó là cực lạc, là cái thú vui cùng cực, không có khổ trên đó, thì tôi muốn hưởng cái thú vui đó mà thôi, thì tất nhiên là khó cảm Đức Phật cái nào. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm còn ở cõi trời, thích cảnh vui dục lạc ở cõi trời. Thành ra mặc dầu cõi Tây Phương cực lạc mình biết cái bản chất về đó là tất nhiên là gì, không có sự khổ, đúng như vậy, nhưng mà mình không chắc đắm trong cái vắng lặng, trong cái vui vẻ đó mà mình tâm niệm mình muốn tất cả chúng sinh trong mười phương đều được vãng sanh Tây Phương cực lạc, hưởng được cái sự vui sướng đó và đồng tu tập đến nhất tâm bất loạn, đồng tu tập đến gì, đến bảo sở, đồng tu tập đến thành Phật hết, thì cái tâm đó là tâm phát nguyện tâm Bồ Tát, đó là tâm phát Bồ Đề tâm, thì mới cảm ứng Đức Phật như thế nào, mới là về sanh về của Phật, được thượng phẩm mới được. Nha, Phật tử nên nắm được ý thú kinh này cho rõ ràng. Nha. Bởi vì lúc trước này đó, lời gión văn gọn đầy đủ ý nghĩa sâu xa. Thành ra Phật tử trường hợp mà mình tu phát Bồ Đề tâm mà tính hạnh nguyện đó là mình tu theo cái tôn thú kinh Di Đà này. Thì ra mình phải hiểu sâu cái tôn thú, rõ ràng cái tôn thú mình tu tập để gì, không lầm lặng, đó là người trí huệ. Còn cái tử tu quán tưởng thì mình tu theo quán kinh, đó 16 pháp quán. Còn bây giờ mình tu, mình lấy cái tính hạnh nguyện và niệm Phật đó, thì quý Phật tử tu theo tôn thú kinh Di Đà. Mà mình tu theo kinh Di Đà rồi là phải học hỏi cho nó rõ, thâm siêu, thâm sâu cái tôn thú. Đó không? Nếu không có nhân duyên theo tôi biết thì Phật tử khó đạt được ý chỉ, mà ít ai nói bàn tới để mà tôn thú được tự ra không? Thì hôm nay Tổ Châu Hoàng mới nói rõ, chưa tiếp duyên tôi nói mà trình bày để nhắc nhở Phật tử thêm cho nắm rõ và ý niệm sâu xa về chỗ này. Phật tử ráng lên nghe và học hỏi sâu xa, thâm sâu về ý chỉ tốt đẹp quý báu này, và Phật tử có niềm tin trọn vẹn niệm Phật mình với niềm tin đầy đủ trí huệ, niệm Phật với niềm tin sâu xa của trí sáng suốt, chứ không phải là tín ngưỡng suông. Phật tử xin Phật tử hiểu rõ cho điểm này. Mô Phật. Mô Phật. Vừa rồi đó giảng Phật tử cái môn thứ 6 là môn tôn thú chỉ huy, và đến tiếp theo là môn thứ 7 là bộ loại sai biệt. Cái môn bộ loại sai biệt đó thì phân ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là minh bộ là đồng bộ với kinh này. Hai là minh loại đồng loại với kinh này. Ba là phi bộ phi loại là chẳng phải bộ loại nhưng cũng niệm Phật. Vậy thì Phật tử biết là bộ loại sai biệt là cái nói về cái những cái bộ kinh đó, những cái loại kinh sai khác nhau đối với kinh này như thế nào. Bây giờ cho Phật tử biết là nó là minh, một là minh bộ đồng bộ với kinh này, tất nhiên là những bộ kinh mà đồng bộ với kinh A Di Đà đấy đó nha. Thì đến thứ nhất là minh bộ và chánh văn. Đã biết kinh Di Đà đây tôn thú rộng sâu, nhưng chưa biết đồng với bộ nào, loại nào và có mấy thứ. Đó là trước nói rõ về bộ. Bộ có hai thứ, một là đại bản, hai là kinh Di Đà này. Thì trước đó Phật tử đã biết về kinh Di Đà đây á, theo bộ kinh Di Đà thì tôn thú rất rộng sâu, là mình đã nghe những cái tôn thú đó chưa giảng trước rồi đó nha. Thì bây giờ nhưng mà ta có hỏi rằng chưa biết cái bộ nào, loại nào và có mấy thứ, thì bây giờ nói rằng là bộ có hai thứ, một là đại bản, hai là kinh Di Đà này. Thường thường Phật tử biết kinh đại bản đa số chưa thường thường nhắc nhở Phật tử đó là kinh Vô Lượng Thọ đó nha, là kinh A Di Đà là kinh tiểu bản đó, vậy đó. Bây giờ trường hợp mà cái kinh đại bổn đó là thường thường ta kêu là cái chung chung là kinh kinh đại bổn, nhưng mà trong kinh Vô Lượng này nó có bốn, có sáu từ mà có một số nhà dịch nha. Cái bộ kinh đại bổn này á, nhà thứ nhất là có cái tên, đặt cái tên tựa kinh đó là Vô Lượng Bình Đẳng Thanh Tịnh Giác Kinh. Đó là đời Hậu Hớn, ngày Chi Lâu Ca Sám Dịch. Thứ hai là Vô Lượng Thọ Kinh, đời Tào Ngụy, ngày Khương Tăng Khải Dịch. Thường thường mình đọc kinh Vô Lượng Thọ đó là cái gia từ này nó của ngài Khương Tăng Khải Dịch đấy. Cái tựa thứ ba là A Di Đà Kinh, đồng một tên với kinh Tây, thì đời Ngô, ngày Chi Kim Dịch. Cái đời Ngô nó ngày Chi Kim Dịch mà đặt cái tên là A Di Đà, thì đồng kinh với Phật Đức Đà Kinh đây này. Cái tựa thứ bốn là Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, là đời Tống, ngài Pháp Hiền Dịch. Cái tựa thứ năm là rút trong kinh Bảo Tích quyển thứ 18, tên là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, đời Đường, ngài Bồ Đề Lưu Chi Dịch. Bộ thứ sáu là tên Phật Thuyết A Đà Kinh, đời Tống, quyển Long Thơ Cư Sĩ Vương Nhật Hưu, tóm rút của bốn nhà dịch trước so sánh làm một bộ, duy trừ bộ Bảo Tích ông chưa kịp xem. Đó là Phật tử nói chung chung vậy, Phật tử biết cái những cái minh bộ rồi ha. Điểm thứ hai là trao đổi Phật tử cùng là minh loại. Minh loại là đồng loại với kinh này. Chánh văn minh loại là gì? Nó có ba thứ: một là Quán Kinh, hai là Cổ Ông Vương Kinh, ba là Hậu Xuất A Di Đà Kệ Kinh. Cái đồng loại với kinh này đó thì có ba thứ: Quán Kinh, Cổ Ông Vương Kinh và Hậu Xuất A Di Đà Kinh. Bây giờ mình hiểu loại là gì. Loại nghĩa là không đồng bộ nhưng đồng một loại. Thí dụ như anh em chú bác tuy không đồng cha mẹ mà đồng một ông nội bà nội, cũng gọi là anh em ngang vai, anh em ngang hàng, nên đó là gọi là đồng loại đó. Thì Quán Kinh là gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói đủ 16 pháp diệu quán và nhất tâm tam quán, rõ như lời sớ sao của bổn kinh ấy nói. Và khi Phật ở tại Chiêm Ba Đại Thánh nơi ao Già Già Linh, cùng với 100 thầy bí xô nói kinh Cổ Ông Vương, Trong kinh ấy nói, nếu có bốn chúng thọ trì danh hiệu Phật A-di-đà, đến khi mạng chung sẽ được Phật và Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh. Đó. Cái đồng loại là vậy đó. Vì ở trong kinh Cổ Âm Dương đó, thì Đức Phật nói nếu có bốn chúng, thì có tăng, thì có ni, thiện nam, tín nữ đó, nha. Mà thọ trì danh hiệu Phật A-di-đà, khi mạng chung sẽ được Phật và Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh. Tây Phương Cực Lạc. Rồi điểm thứ ba là kinh Hậu Xuất A Di Đà Kệ Kinh là sao? Là kinh này từ đầu chí cuối chỉ toàn là nói bằng kệ, gọi là Bộ Già Đà. Trong bộ ấy người phát nguyện dụ như chư Phật, mà với 48 lời thệ nguyện. Có người hỏi, kinh Cổ Âm Vương cũng nói trì danh, vì sao không đồng bộ với kinh này? Xin đáp là do vì lời chú kinh kia tuy cũng có một, cũng nói về pháp trì danh, nhưng mà trọng về pháp trì chú hơn. Điểm thứ ba là phi bộ phi loại, là chẳng phải bộ chẳng phải loại. Chánh văn xét rõ phi bộ phi loại là những bổn kinh không phải đồng bộ và đồng loại, nhưng cũng nói kèm về pháp môn tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và kinh Luận Khởi Tính vân vân. Lại dầu không phải bộ loại, nhưng mà trong ấy cũng nói về pháp duyên trì danh hiệu, như kinh Văn Thù Bát Nhã. Thì bây giờ Phật tử biết cũng có nói kèm là gì? Là ngoài những kinh đồng bộ đồng loại ra, còn có những kinh tuy không chuyên về pháp môn tịnh độ, nhưng trong ấy cũng có nói với đến lời khuyến tán vãng sanh tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm. Phẩm Hạnh Nguyện đã nói 10 lời đại nguyện lớn, rốt sao lại nói về do 10 nguyện chú ấy để dẫn dắt chúng sinh về nước Cực Lạc vậy. Thì ngoài những kinh đồng bộ đồng loại, thì bây giờ thường thường ta nói kinh đồng bộ đồng loại là mấy vị cổ đức mới chọn ra, là tự nhiên chuyên luận và chuyên chỉ về pháp môn tịnh độ để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là bộ Ai Đà Kinh Yếu Giải, bộ Vô Lượng Thọ, và có những cái tên mà Phật tử nghe lúc trước đó, nãy đó, rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thì ba bộ kinh đó là cái bộ đồng loại để chỉ hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhưng cũng có một số kinh mà phi bộ phi loại, không nói chuyên, đó là phi bộ phi loại, là không có nói chuyên, chỉ chuyên về pháp môn tịnh độ, nhưng trong ấy cũng có đề cập về sự vãng sanh tịnh độ. Thì trong đó như kinh Hoa Nghiêm đó, thì Phật tử thường đọc kinh Hoa Nghiêm, rồi đọc cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, nghe có 10 lời đại nguyện lớn đó, thì rốt sao cũng là chỉ mình về nước Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình hành theo cái 10 hạnh nguyện này thì tới giờ lâm chung thì Đức Phật sẽ rước về có Phật là vậy. Và trong đó cũng như có kinh Pháp Hoa, thì trong đó Đức Phật cũng đề cập đó, nếu người nào mà tụng kinh Pháp Hoa khi mạng chung sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật ngay nào. Là vậy. Nó cũng mặc dầu không cái đồng bộ, nhưng mà gì cũng chỉ mình, nếu mình tụng kinh Pháp Hoa đó là hồi hướng về có Phật thì cũng được sanh về có Phật, Đức Phật ngay nào. Còn cái về mà luận khởi tính á, như trong khoa giáo khởi trước đã nói hai chữ vân vân vân, là như Quán Kinh, Quán Phật Ta Muội, kinh Thập Trụ và Đoạn Kết, và các kinh đều có nói pháp môn tịnh độ trùng trùng không phải một, như lời tạp dẫn trong văn đây sẽ rõ. Và với kinh Văn Thù Bát Nhã cũng sẽ nói rõ trong chấp trì danh hiệu. Thì kinh Văn Thù Bát Nhã đó, ngài cũng khuyên là chấp trì danh hiệu Đức Phật và được nguyện có Phật, sẽ được giảng sanh về có Phật. Và như Phật tử biết trong Luận Khởi Tính đó, thì Tổ Mã Minh đó, ngài giảng sâu suốt về tâm, tâm chân như nhiều. Nhưng mà rồi mình trước thì giảng tiền, sau lại đó ngài cũng cái kết khuyến thì nói là tu niệm Phật và nguyện niệm Phật sẽ được dễ dàng và sẽ được lợi ích trong ba căn, sẽ được tốt đẹp nha. Ở đó ngài cũng khuyên mình niệm Phật để nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là nói về phi bộ phi loại, thuộc về phi bộ phi loại vậy. Như Phật tử biết thì cái này nó phân tách ra từ từ đoạn, từ lời. Thành ra mình chịu khó học hỏi nghe. Và tất cả Phật tử nghe kinh, nghe pháp, rồi nghe luận giải cách này cách kia là để gì? Để mình được cái niềm tin thôi nha. Nếu mà tin được sâu thì rất là kết quả tốt đẹp rồi. Thì hôm nay mình tổ thì cũng phân tích và cho mình biết những bộ, những loại kinh nha. Ra ngoài kinh ba cuốn kinh A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh và Quán Lượng Thọ kinh còn rất nhiều kinh khác nha. Và nói về pháp môn Tịnh Độ là trùng trùng không phải một đâu, nhiều chỗ mà Đức Phật mới đề cập đến. Và ngay đó là mình khi nghe biết vậy rồi thì mình có niềm tin sâu. Tại sao tổ phải luận giải biện bạch chứng minh như vậy? Làm gì có một số người cho rằng có Tây Phương Cực Lạc là chỉ là huyền giáo mà thôi, không có thật, đôi khi nó không có nữa nha. Thành ra ngài tổ nói hết dở lẽ ra, nói hết lời ra, và Phật tử cũng cần nghe chút ít này, mặc dầu hơi khó nghe nhưng mà nghe rồi để cho mình gieo cái niềm tin là đủ rồi. Phật tử nghe qua để được cái niềm tin, lần lần cái tin sâu đó. Mục đích của Chư Tăng mà giảng kinh hay là chứng minh này kia cho Phật tử hiểu là mục đích đem Phật tử có niềm tin thôi. Mà nếu trường hợp mà Phật tử có niềm tin sâu rồi thì tất nhiên Phật tử có nguyện thiết thôi. Hai cái đó đề cập, tin rồi mới nguyện, mà nguyện rồi mới hạnh, mới là niệm Phật cho nên nó dày dặn. Ba cái đó liên lụy nhau. Thành ra Phật tử, tùy Phật tử từng nghe kinh này kinh kia hay đọc kinh này kinh kia rồi mà nói về pháp môn Tịnh Độ đó, nên là để như gì? Để cho mình có niềm tin vững vàng mà thôi. Bây giờ tới cái đoạn thứ 8 nha, là dịch thích tụng trì, là người dịch giải tụng trì. Mà trong cái đoạn thứ 8 dịch thích tụng trì này đó thì nó có 5 phần. Một là minh dịch, nói về việc phiên dịch, ai là phiên dịch kinh này. Điểm thứ hai là minh thích, nói về việc giải thích kinh này thế nào. Ba là minh tụng, nói về việc tụng trì của ích như thế nào. Bốn là minh trì, nói về trì danh của linh nghiệm thế nào. Năm là kết khuyến, là lời kết để khuyên đó. Cái phần thứ 8 là dịch thích minh tụng, chia là 5 phần như vậy. Điểm thứ nhất nói về minh dịch, là nói về việc phiên dịch kinh A Di Đà đấy. Chánh văn: đã biết kinh này nào bộ, nào loại, rộng có, hẹp có, đồng có, khác có. Mình hiểu như thế rồi, nhưng chưa biết kinh này dịch về thời đại nào, có bao nhiêu nhà dịch, cho đến người chú thích mở rộng là ai, những người đọc tụng thọ trì có linh nghiệm gì. Câu mà cái kinh này đó dịch về thời đại nào và có bao nhiêu giờ dịch, thì trước hết là nói có hai nhà dịch. Nhà dịch thứ nhất á là đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập dịch bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà, tức là bộ kinh này. Nó có hai nhà dịch, mà nhà dịch thứ nhất là ngài Cu Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập. Thì Phật tử biết Tam Tạng tức là người học thông ba tạng kinh, là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, và thêm giỏi cả tiếng Trung Hoa và tiếng Phạm, là tiếng Ấn. Còn chữ Pháp Sư nghĩa là người nhận lãnh được Phật Pháp, diễn giảng dạy bảo, làm mô phạm trong chúng. Và Cu Ma La Thập đọc đủ là Cu Ma La Kỳ Bà Thập, Năm chữ trên dịch là đồng thọ, là tuổi trẻ đức cao. Chữ thập là người thông thạo các món văn tự của phương Tây, là chữ thập là người thông thạo các món nhân tự phương Tây, là nó thông thạo tiếng Tàu đó. Và hiệp cả Tàu và Phạm chung kêu là La Thập. Bây giờ xét về cái lịch sử của ngài một phần á, cho mình biết là khi mà cái ngài Pháp Sư La Thập á, chính là người nước Trung Thiên Trúc, tất nhiên là ngài ở bên Trung Thiên Trúc, ở bên Ấn Độ. Cha ngài tên là Kumala Diệm, dòng dõi làm tướng quốc, là quan thừa tướng, lại bỏ chức đi du lịch qua nước Kuti. Vua nước ấy đem em gái gả cho, sanh ra ngài. Khi ngài vừa sanh, sẵn có linh thần sáng suốt. Năm lên 7 tuổi, một hôm theo mẹ vào chùa, thấy cái bát bằng sắt, ngài lấy đổi thử lên đầu. Phật nghĩ bát này nặng quá, làm sao ta đổi nổi. Tức thì bát ấy nặng bội phần, ngài không thể đổi được. Ngài liền tỏ ngộ được lý giảng pháp duy tâm, và ngài là người học rộng nhớ dai, không ai bị kịp. Bởi còn tuổi trẻ mà đức hạnh cao cả, nên gọi là đồng thọ. Và khi lớn lên á, ngài ở nước Giao Tần, và ngài làm quốc sư. Vua là Giao Hưng, và để tôn ngài lên làm quốc sư. Và ngài lúc đó ngài mới xem kinh cũ, nghĩa phần nhiều sai lạc, không hiệp với bổn chữ phàm. Ngài bèn triệu tập thầy Sa Môn như các ông Tăng Triệu, Tăng Duệ, tất cả hơn 800 người, mới dịch ra kinh luận trên 300 quyển, đều thấu suốt nguồn tâm, mở bài lý nhiệm. Và trước khi sắp tịch, ngài mới nhóm chúng lại nói: Tôi nguyện những kinh của tôi dịch lưu truyền đời sau được thông dụng khắp cả. Nay đối trước chúng, tôi phát lời thệ thành thật: nếu kinh sách của tôi dịch không sai lầm, thì sau khi tôi đốt thân, cuốn lưỡi tôi không cháy nát. Ngài tịch ở đất Trường An nhằm niên hiệu Hoằng Thị, năm thứ 11, tháng 8, ngày 20. Sau khi làm lễ trà tỳ, củi cháy hết, xác ngài tiêu, mà cuốn lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như lúc sống. Và nay kinh này là kinh A Di Đà, Phật Thuyết A Di Đà này, ngài đã thập dịch, cuốn lưỡi không hư, cũng cùng với chư Phật tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi kinh đây. Hiệp lại mà quán xét thì lời Phật nói thật không sai, do đây lại càng thêm tin. Quý Phật tử thấy biết đó, như là ngài La Thập đó, đúng ra là ngài cũng một vị Bồ Tát tái kiếp lại để có cái phận sự là để dịch kinh của Đức Phật ra, để cho khắp bao nhiêu người trên quả đất này để biết tường lãm. Thì Chúa tử thấy là khi mà ngài dịch kinh đó, trong 300 quyển, nhưng mà trong đó có quyển Phật Thuyết Đà Kinh đây nè, nha, là kinh A Di Đà đây. Thì ngài cũng nguyện rằng nếu mà trường hợp mà ngài dịch đúng, nếu là kinh đúng như lời Phật chỉ dạy, nghe gì đúng nghĩa ý, thì tới giờ lâm chung cái cuốn lưỡi của ngài còn, lưỡi ngài còn, thì đúng như vậy tới ngày giờ ngài tịch rồi thì tra đem trà tỳ á, làm lễ trà tỳ thì cháy hết, thân thể ngài cháy hết, nghe, chỉ còn cái cuốn lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như lúc sống, còn tươi nguyên vẹn như lúc sống. Thì biết rằng cái kinh Di Đà đúng là kinh của Đức Thế Tôn, Đức Phật nói, và ngài dịch rất sát ý nghĩa lời Phật chỉ dạy. Mình học cái lịch sử này và biết cái người mà những vị mà dịch giả vĩ đại này để chi vậy? Để cho mình thêm cái niềm tin chứ, vậy Phật tử phải không? Mình hiểu được rõ để mình thêm cái niềm tin sâu đậm, thêm niềm tin chắc thật. Nhờ đó mình mới tinh tấn tu hành theo cái ý chỉ trong kinh Di Đà này. Và tiếp theo là vị thứ hai ấy, là kinh Xưng Bán Tịnh Độ Phật Diếp Thọ Đời Đường Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Đó. Cái người dịch thứ hai ấy, để tựa là kinh Xưng Bán Tịnh Độ Phật Diếp Thọ ở Đời Đường thì ngài Phật tử ngài Tam Tạng Pháp Sư đó, ngài Huyền Trang đó. Đó. Ngài qua Ấn Độ thỉnh kinh, trong cái cuốn thỉnh kinh của ngài qua Ấn Độ thỉnh kinh nó có cuốn kinh A Di Đà nghe, rồi ngài về ngài mới dịch cái kinh A Di Đà đó. Thì hai kinh này hiệp lại mà so sánh đó, hay là kinh hai kinh là kinh của ngài Kumala Thập và ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, thì phần lớn thì đồng nhau, giống nhau, chỉ khác chút ít. Người đời yêu chuộng phần nhiều thì đều theo bản của nhà Tần, mà đời Giao Tần ngày của ngài Cô đã tập dịch. Nói lại là ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đó đi qua Ấn Độ đời nhà Đường nha, đi qua Ấn Độ mà thỉnh kinh. Rồi đến năm mà Hoàng Hiệu Trinh Quán thứ 19 thì trở về Kinh Đôn nước Tàu, ở lại đền Ngọc Hoa phiên dịch kinh Luật Luận, tổng cộng là 1330 quyển. Và khi ngài đã già bệnh, nằm thấy có bông sen trắng lớn và tướng hảo của Phật, ngài nằm nghiêng bên hữu, chồng chân lại mà tịch, xác để lại 2 tháng mà diện mạo như lúc còn sống. Phật tử tìm hiểu cái lịch sử một phần nào đó, mình biết cái lúc tịch của ngài để chi vậy? Là mình biết rằng ngài là của một vị Bồ Tát tái kiếp đó. Và cũng xin nhắc lại công điểm này là khi cái ngày trước đó, khi mà Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư đi thỉnh kinh đó, ngài đi qua Tây Việt thỉnh kinh, thì ngài có vỗ cái cây tòng ở ngài lấy tay đó, ngài mới vỗ cây tòng ở chùa Linh Nghiêm, ngài mới thệ và dặn rằng: ta đi qua phương Tây, ngươi phải ngã về phương Tây. Lúc ta trở về phương Đông, ngươi cũng ngã về phương Đông nhé. Dặn thế rồi ngài đi. Thì cái tòng y lời dặn của ngài ngã về phương Tây, dài đến 2 trượng. Một hôm bỗng nhiên nó ngã trở lại phương Đông. Các đệ tử rất mừng mà nói rằng: thầy sắp về rồi. Quả nhiên ngài về thật. Người đời gọi cái tòng ấy là Ma Đảnh Tòng. Thì chúng ta xét cái lời thệ nguyện của ngài và thiết là chân thật, nên muốn chi được nấy, không sai. Như vậy cuốn lưỡi của ngài La Thập không hư, cùng với tướng lưỡi rộng dài của chư Phật vẫn đồng một ý, nên nói kinh ngài dịch đây đâu chẳng nên tin hư. Thì mình thấy hai ngài, từ ngài La Thập với ngài Tam Tạng Pháp Sư đều dịch cái kinh A Di Đà, là cũng cái đồng một cái ý nghĩa khác chút đỉnh thôi, rất ít nha. Mình biết rằng mình tìm hiểu lịch sử của hai cái vị vĩ đại này để chi? Để mình có niềm tin trọn vẹn nha, với kinh A Di Đà này. Kinh A Di Đà này chính Kumala Thập, chính Huyền Trang Pháp Sư tin tưởng rằng đây là lời Phật thuyết, đây là lời Phật chỉ dạy cái pháp tu cho mình, chỉ đường đi nước bước cho mình, đó là đúng như thật. Cho nên mấy ngày mới dịch. Chứ mấy ngày là ông vị Đại Bồ Tát đầy đủ sáng suốt, không lẽ ngày đi ngày dịch cái sách ngoại đạo sao? Hay là cái kinh gì mà không phải Phật thuyết sao? Không lẽ ngài không biết sao? Khi mình hiểu được cái lịch sử vĩ đại của mấy ngày rồi, mình mới gì? Có cái niềm tin, cái niềm tin sâu đậm. Và để có tin rồi mới tin theo cái lời dạy trong kinh Di Đà là tín nguyện hành để mà tu trì. Bây giờ điểm thứ hai, giảng về minh thích. Trong minh thích có nói, có giảng thế này: kế đây nói người giải thích kinh này về luận á, thì có ngài Thiên Thân Bồ Tát, đó là làm luận về kinh A Di Đà, có làm ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Giải thích thì có ngài Từ Ân làm lời thông tán, ngài Hải Đông thì làm lời sớ, ngài Cố Sơn cũng làm lời sớ, cho đến ngài Đại Hữu làm bộ lược giải, vân vân. Theo mình thấy thì trong kinh Di Đà này có rất nhiều những vị mà pháp sư đó, hay là luận sư đó vĩ đại, để từng có làm cái lời sớ và lời bình luận với kinh Phật thuyết Di Đà này. Đấy là mấy ngài có đầy đủ niềm tin đó, ha. Thì kinh Di Đà ngài mới làm sớ và là dịch để chỉ truyền giải cho mình. Ha. Hoặc luận những kẻ xa thì vân ý Phật mở rộng tôn màu, như là làm luận, làm văn, làm tập, làm lục, làm truyện, làm kệ, làm phú, làm thi, lẫn nhau khen ngợi. Số ấy không những số ức, đâu chẳng đinh ninh, khẩn cáo, cảm khái, bi ca, khuyến cả chúng mê lu đồng về con đường giác ngộ. Vậy chúng ta một phen xem đến, đâu chẳng ghi lòng. Bây giờ nếu ta có dịp và ta có coi những cái ngài đại pháp sư, những người đại sư đã từng giảng giải kinh này, thì luôn luôn mấy ngài đó là hoặc làm luận thì kẻ xa thì vân ý Phật mở rộng tôn màu, mở rộng cái tôn trọng pháp màu này, tôn trọng lên. Như là mấy ngày làm luận, làm văn, rồi làm tập, làm lục, làm truyện, thì Phật tử coi biết bao nhiêu chuyện ha, trong cái kinh kệ mà mấy vị cổ đức đó, để làm để lại đó. Nếu nào là làm thi, làm phú, luôn luôn là gì? Là tán thán cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tán thán lời đại nguyện Đức Phật ấy nè. Vậy chúng ta một phen xem đến, đâu chẳng ghi lòng. Nếu ta xem đến, nghe đến, thì chúng ta nên ghi lòng ghi dạ mà ráng để tu tập nên được kết quả. Điểm thứ ba là minh tụng, là để có quý vị là tụng cái kinh này nghe. Minh tụng là cái mình nói việc tụng có ích nghe. Minh tụng là nói cái việc mà tụng kinh có ích như thế nào. Kế nói sự lích của người tụng kinh này như cuốn lưỡi không hư nhạc trời rước về tịnh độ, vừa giải quan vừa giảng sanh, tụng chưa hết quyển mà ngồi tịch, về cực lạc như vào thiền định, khi chết thấy hoa sen trắng, đài bạc đổi thành đài vàng, nhạc dở qua rồi nhạc hay tiến đến. Về cái người mà nói về minh tụng là những cái vị mà tụng kinh hay là niệm Phật hay tu theo kinh Di Đà này được lợi ích. Thì tất cả Phật tử thấy đọc ở trong cái nhất là đường về cực lạc của Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch đó, thì tất cả những lịch sử tăng ni thiện nam tín nữ đồng bào Phật tử đó mà tu trì được vãng sanh rất là nhiều. Hay là mấy điệu sen thanh của ngài Thường Tâm Dịch ấy, là lấy mấy lịch sử tăng ni được vãng sanh và đồng tất cả Phật tử tại gia cũng được vãng sanh rất nhiều. Thì trong này nói lại kể một số ít để cho Phật tử có niềm tin mà người mà ta đã từng vãng sanh rồi. Chẳng hạn như là tổ nhắc lại là cuốn lưỡi không hư. Bây giờ xin nói về cuốn lưỡi không hư được sự tích như thế này. Trong bộ Trí Độ Luận đó, nghe, có ghi thế này, nó có một vị bí xô đó, đoàn thầy tỳ kheo, mà tụng kinh Di Đà. Khi sắp lâm chung nói với các đệ tử rằng, có Phật A Di Đà và các thánh chúng đến rước ta kìa. Sau khi quả thiêu thân trái mà cuốn lưỡi không nám, sắc tướng tự nhiên. Đó là nói lại cái cuốn lưỡi không hư đó. Thì có ngày có một vị